Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 3 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Đức đòi Hà Nội trả ông Trịnh Xuân Thanh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký luật chế tài Nga nhưng chỉ trích nó nhiều sai sót.
Mỹ thử nghiệm phi đạn đạn đạo liên lục địa giữa những căng thẳng với Bắc Triều Tiên.
Và Mỹ cấm du hành đến Bắc Triều Tiên từ đầu tháng 9. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính phủ Đức hôm 2 tháng 8 ra thông báo yêu cầu chính phủ Việt Nam cho phép Trịnh Xuân Thanh được trở lại Đức ngay lập tức. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức gửi cho VOA có đoạn: "Chúng tôi yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại nước Đức ngay để có thể tiến hành việc Việt Nam yêu cầu dẫn độ ông Thanh và yêu cầu xin tị nạn của ông ấy được xem xét thấu đáo." Chính phủ Đức cũng yêu cầu tùy viên tình báo Việt Nam phải rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi Bộ Ngoại giao nước này cho rằng họ tiến hành vụ bắt cóc một cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam ở Berlin. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức ra hôm 2 tháng 8 cho biết chính phủ Đức không nghi ngờ gì rằng Bộ Ngoại giao và mật vụ Việt Nam dính líu vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schäfer nói trong thông cáo rằng vụ việc này có khả năng ảnh hưởng nặng nề tới các mối quan hệ giữa hai nước. Ông Schäfer gọi đây là một sự bội ước lòng tin vô cùng lớn. Theo thông cáo này, Đại sứ Việt Nam ở Đức đã bị triệu tập hôm 1 tháng 8. Chính phủ Việt Nam thông báo hôm 31 tháng 7 rằng ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sau hơn một năm chạy trốn vì bị buộc tội tham nhũng làm thất thoát tài sản nhà nước. Trước khi thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức được đưa ra, một công tố viên ở Berlin hôm 2 tháng 8 cho VOA biết rằng cảnh sát Đức đang điều tra một vụ bắt cóc gần đây và khẳng định người bị bắt cóc là công dân Việt Nam. Trước đó trong cùng ngày, nhật báo TASS của Đức có đăng bài viết về thông cáo của cảnh sát Berlin rằng họ đang điều tra một vụ bắt cóc một cựu quan chức chính phủ Việt Nam có tên Trịnh Xuân Thanh xảy ra ngày 23 tháng 7 tại một công viên ở trung tâm của thủ đô nước Đức. Khi được VOA hỏi phản ứng của Việt Nam về việc cảnh sát và báo chí Đức đưa tin vụ bắt này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói ông đang bận họp và chưa thể trả lời. Theo tờ báo TASS, có tên đầy đủ là Die Tageszeitung, một nhân chứng người Đức đã chứng kiến vụ bắt cóc ngay tại trung tâm Berlin và xác nhận với cảnh sát. Theo lời tường thuật của nhân chứng được tờ báo này trích đăng bằng tiếng Đức, nạn nhân 51 tuổi đã bị một nhóm người có vũ trang lôi lên một chiếc xe ô tô và được đưa sang một quốc gia châu Âu láng giềng ngay sau đó. Tờ báo này khẳng định những người đàn ông có vũ khí thuộc mật vụ Việt Nam và đăng kèm tấm ảnh của ông Trịnh Xuân Thanh với dòng chú thích bằng tiếng Đức cho rằng nạn nhân bị truy nã và đã bị mật vụ tóm. Trưởng phát ngôn viên Sở Cảnh sát Berlin, ông Winfried Renzer, cho nhật báo TASS biết họ đang tiến hành điều tra vì tình nghi về việc bắt cóc và cưỡng ép bắt người. Công tố viên cao cấp Martin Steiner của văn phòng công tố Berlin nói với VOA rằng do tính chất rất nhạy cảm của vụ việc nên họ không thể đưa ra thêm bất kỳ thông tin gì tại thời điểm hiện tại.
Tôi không thể đưa ra thêm bất kỳ chi tiết gì về nghề nghiệp của người này hay chức danh của anh ta ở Việt Nam. Vâng, đó là một người đàn ông Việt Nam, nhưng tôi không thể đưa ra thêm bất kỳ thông tin gì nữa.
VOA cũng đã liên lạc với Sứ quán Việt Nam tại Đức xin bình luận về vụ việc này, nhưng cho đến hết ngày 2 tháng 8 không nhận được trả lời. Nhật báo TASS nói ông Trịnh Xuân Thanh đã từng xin tị nạn ở Đức vào những năm 1990, giữa thời gian lúc tốt nghiệp đại học và bắt đầu sự nghiệp ở Việt Nam, nhưng lại tự nguyện hồi hương. Việc ông Thanh bị thất sủng ở Hà Nội được nhắc đến trong bài báo của TASS. Ông Thanh mất toàn bộ các chức vụ cũng như bị tước bỏ mọi tuyên dương khen thưởng và trở thành kẻ thù của một nhân vật đầy quyền lực là thủ lĩnh Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Theo truyền thông trong nước, chính phủ Việt Nam đưa ra lệnh truy nã đỏ đối với ông Thanh sau khi Bộ Công Thương khởi tố ông và Ban Tổng Giám đốc của Tổng Công ty PVC do thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh điều tra doanh nghiệp dầu khí này vào tháng 6 năm ngoái. Một nguyên nhân khác, theo nhật báo của Đức, lý giải vì sao Việt Nam luôn thúc giục việc khẩn trương đưa ông Thanh về nước, vì trong nội bộ Đảng Cộng sản, ông là người phát ngôn cho một phe nhóm đang trở nên nguy hiểm cho người đứng đầu đảng. Bài viết trên trang web của TASS trích lời một blogger người Việt ở Berlin nói như vậy. Cũng theo tờ báo này, ông Thanh từng viết trên blog rằng ở nước ngoài, ông ta muốn khai toạc và phanh phui những cơ cấu quyền lực ở những giới tối cao trong đảng và chính phủ. Nhưng ông Thanh đã không đủ cẩn thận. Theo nhật báo TASS nhận định, từ một bức ảnh ông Thanh chụp tại một công viên vào mùa thu năm 2016, dấu vết của ông đã bị lần ra và mật vụ chỉ cần truy tìm ở Berlin để bắt ông Thanh.
Việt Nam rơi vào thế kẹt với Đức. Chính quyền Hà Nội đang trong thế tiến thoái lưỡng nan sau khi Berlin cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên đất của mình và đòi đưa ông trở lại Đức, theo giới quan sát. Trong thông cáo gửi cho VOA Việt ngữ, Bộ Ngoại giao Đức nói rằng vụ bắt này chưa từng có tiền lệ và vi phạm trắng trợn luật pháp của Đức cũng như quốc tế. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một người nghiên cứu về Việt Nam lâu năm ở Mỹ, nhận xét rằng Hà Nội đang ở trong thế kẹt. Ông nói thêm.
Nếu nó đúng thì nó tạo ra một cái thế khó xử cho Việt Nam, tạo thêm rắc rối. Đây là vấn đề ngoại giao khó xử. Nó tạo ra một cái tình huống tương đối là xấu.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh rằng không còn nghi ngờ về chuyện các cơ quan của Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin có liên quan tới vụ này. Tới tối ngày 2 tháng 8 giờ Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao của Hà Nội ở thủ đô của Đức chưa trả lời yêu cầu bình luận từ VOA Việt ngữ. Bộ Công an Việt Nam trước đó ra thông cáo nói rằng ông Thanh đã ra đầu thú, nhưng không nói rõ chi tiết về việc này. Về những diễn biến sắp tới, giáo sư Hùng nói rằng Việt Nam cần phải hồi đáp trước yêu cầu của chính quyền Berlin. Ông nói tiếp.
Cái đòi hỏi của ngoại giao Đức thì phải giải quyết. Tùy việc giải quyết nó sẽ ra sao. Khi giải quyết thì Việt Nam nó có những priority gì? Ở trong nội bộ nó có những vấn đề mâu thuẫn gì không? Người nào sẽ chịu trách nhiệm? Ta nói bạn làm cái gì thì ta phải biết cái giá của ta phải trả.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức nói rằng sự việc kiểu này có nguy cơ gây tổn hại tới quan hệ giữa Đức và Việt Nam một cách hết sức bất lợi. Chính quyền Berlin cũng nói rằng Việt Nam đã bội tín sau khi từng yêu cầu dẫn độ ông Thanh về nước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị G20 ở Đức hồi đầu tháng trước. Bình luận trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Quang A viết, lo Đức thiêu củi nào. Người từng tham dự nhiều cuộc gặp với các nhà ngoại giao phương Tây ở Hà Nội nhận xét rằng chuyện tự nguyện về đầu thú là hoang đường và rằng hệ lụy ngoại giao không thể lường được. Hôm 31 tháng 7, phát biểu tại một phiên họp về chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập tới chuyện lò và củi trong chuyện chống tham nhũng. Vietnamnet trích lời ông Trọng nói, xin trích, khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu, và không thể đứng ngoài được, cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Ông Thanh bỏ trốn năm ngoái trong bối cảnh Tổng Bí thư Trọng đã giao cho các cơ quan liên quan kiểm tra xem xét và kết luận thông tin liên quan tới nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhất là vụ xe sang trị giá nhiều tỷ đồng. Ông David Brown, một cựu quan chức ngoại giao Mỹ ở Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết rằng những sự kiện gần đây, trong đó có vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cho chúng ta thấy rõ hơn ý định của ông Nguyễn Phú Trọng và rằng lãnh tụ đảng cũng như đồng minh của mình có thể mở cuộc oanh kích chống tham nhũng trên quy mô lớn đối với những gì không thể phớt lờ. Còn giáo sư Cantel nói với VOA Việt ngữ rằng tham nhũng giống như rỉ sắt đang ăn mòn tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và đây là điều đã được các quan chức cấp cao của Đảng công khai thừa nhận trong hơn một thập kỷ qua. Nhà nghiên cứu về chính trị Việt Nam nói thêm, xin trích, một trong những quyết định của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi nhận nhiệm sở lần đầu tiên đó là thành lập một đơn vị chống tham nhũng dưới sự giám sát của ông ấy. Thế mà các vụ tham nhũng lớn vẫn xuất hiện như vụ Vinashin và Vinalize. Ngoài ra còn có tình trạng tham nhũng trong ngành ngân hàng. Chiến dịch chống tham nhũng hiện nay đang đánh vào sự trì trệ dưới thời ông Dũng.
Gần đây, một số nhà hoạt động tại Việt Nam được thế giới biết tiếng đã bị tuyên những bản án tù lâu năm như blogger Mẹ Nấm và nhà hoạt động môi trường Trần Thị Nga. Gần đây hơn, bốn nhà hoạt động gồm mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, nhà hoạt động Phạm Văn Trội và luật sư Nguyễn Bắc Chuyển bị bắt giữ. Mặc dù Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố vẫn tiếp tục nhấn mạnh với Hà Nội rằng các mối quan hệ song phương sẽ tùy thuộc vào những tiến bộ về nhân quyền, nhưng theo Reuters, thái độ lơ là và quyết định của Tổng thống Donald Trump rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã triệt tiêu động lực để nhà nước Cộng sản Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền ở trong nước. Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, một nhà quan sát tình hình Việt Nam, nói một nước muốn phát triển phải chú trọng tới nhân quyền và dân quyền, dù là có sức ép từ bên ngoài hay không.
Dân quyền và nhân quyền nó đi đôi với nhau nhưng cũng khác nhau. Bất cứ một nước nào là muốn phát triển là cần phải chú trọng vào hai vấn đề này. Có Mỹ đẩy hay là Mỹ không đẩy, cái vấn đề là không quan trọng.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long thừa nhận rằng cá nhân Tổng thống Trump không mấy quan tâm tới vấn đề nhân quyền.
Hiện nay thì ông Trump ông bất cần cái vấn đề nhân quyền và cũng không cần nhân quyền. Ngay chính ở Tổng thống Mỹ, ông cũng đã phá cái truyền thống rất lâu dài của Mỹ về nhân quyền và dân quyền. Và hiện nay thì đối với cái nước ngoài thì ông lại thích những cái nước độc tài, những lãnh thổ độc tài của các nước khác. Thành ra lúc này không phải là lúc để mà nói chuyện về dân quyền, về nhân quyền.
Tuy nhiên, sức ép, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, sẽ đến từ các dân biểu và nghị sĩ Mỹ, bởi vì các tổ chức xã hội dân sự, nhiều cử tri Mỹ và các đại biểu của họ trong Quốc hội quan tâm tới vấn đề này.
Nếu mà các dân biểu Quốc hội hay là các thượng nghị sĩ họ đặt vấn đề đó thì Việt Nam phải nói thẳng đây là vấn đề chúng tôi mong muốn. Còn cái chuyện mà đã vi phạm dân quyền và nhân quyền thì Việt Nam phải thẳng thắn nói rằng là có những chuyện đó và chúng tôi thì sẽ cố gắng làm sao để cải thiện. Thì như thế, vì xa vì dài thì có mấy con người họ ủng hộ Việt Nam và bảo vệ Việt Nam.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng Việt Nam nên có một tầm nhìn xa hơn nếu muốn được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực, không chỉ trong lĩnh vực mậu dịch mà trong nhiều lĩnh vực khác như giáo dục và an ninh, kể cả cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói:
Tôi nghĩ là như vậy thì để cho người ta biết rằng là mặc dù trong thời gian ngắn hạn dưới thời Tổng thống có thể là có một bước lùi, nhưng mà vì sao vì dài thì Việt Nam hướng đến cái tương lai tốt hơn cho cả hai nước.
Chính quyền Việt Nam một mực khẳng định là không có tù chính trị hay tù nhân lương tâm ở Việt Nam, mà chỉ có những người phạm luật bị trừng phạt. Trả lời chỉ trích về vụ xét xử blogger mẹ nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người vừa được phu nhân Tổng thống Melania Trump trao giải phụ nữ dũng cảm, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói: Phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh diễn ra công khai, đúng theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Mẹ của blogger mẹ nấm, bà Nguyễn Tuyết Lan, không được vào phòng xử trong cái gọi là phiên tòa công khai đó. Theo các dữ liệu do hãng tin Reuters thu thập được, thì đầu năm 2017 tới nay, có ít nhất là 15 người bị bắt giữ, nhiều hơn bất cứ năm nào kể từ sau chiến dịch đàn áp các nhà hoạt động trẻ vào năm 2011. Hãng tin Reuters nói, Việt Nam đã tăng cường các biện pháp bịt miệng các blogger và giới chỉ trích, mà tiếng nói về các vấn đề, chẳng hạn như thảm họa môi trường tệ hại nhất ở Việt Nam từ trước tới nay, đã được phóng to qua các trang mạng xã hội tại một trong những nước có nhiều người sử dụng Facebook nhất. Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước hàng đầu thế giới về số người sử dụng Facebook.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thành luật những chế tài mới nhắm vào Nga hôm thứ Tư, nhưng ông đã kết luật này là xâm phạm quyền hạn của ông trong việc định hình chính sách đối ngoại. Ông nói rằng có thể đạt được thỏa thuận tốt hơn nhiều với các chính phủ hơn là Quốc hội. Sau khi ký luật mà Quốc hội đã phê chuẩn với tỷ lệ áp đảo trong tuần rồi, và điều này trái với mong muốn cải thiện quan hệ với Moscow của ông Trump, vì Tổng thống Đảng Cộng Hòa nêu ra một danh sách dài những lo ngại. Những chỉ trích của ông nhắm vào các chế tài, vốn cùng ảnh hưởng đến Iran và Bắc Triều Tiên, đặt ra nghi vấn về việc ông Trump đã chuẩn bị tới mức nào để thực thi các biện pháp này và theo đuổi hành động chống lại Nga. Dù tôi ủng hộ các biện pháp cứng rắn để trừng phạt và răn đe các hành vi hung hăng và làm mất ổn định của Iran, Bắc Triều Tiên và Nga, ông Trump nói trong một tuyên bố chính thức ký ban hành. Ông Trump bị trói tay sau khi Quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua luật này hôm thứ Năm tuần trước với tỷ lệ cách biệt lớn tới mức nó sẽ ngăn cản bất kỳ nỗ lực nào của ông phủ quyết dự luật. Trong tuyên bố, ông Trump phàn nàn về điều mà ông nói là những điều khoản rõ ràng là vi hiến trong luật này liên quan đến quyền hạn của Tổng thống trong việc định hình chính sách đối ngoại. Luật mới này là chính sách ngoại giao lớn đầu tiên được Quốc hội chuẩn thuận kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1. Nó bao gồm một điều khoản cho phép Quốc hội chấm dứt bất kỳ nỗ lực nào của Tổng thống nhằm giảm nhẹ những chế tài hiện hành đối với Nga.
Việc ông Trump ban hành các chế tài diễn ra vào lúc Phó Tổng thống Mike Pence nói với các nhà lãnh đạo ở Tây bán đảo Balkan là tương lai của họ nằm ở phương Tây và gọi Nga là một nước không thể đoán định được, đã có những hành động gây bất ổn định trong vùng. Ông Pence, trong một động thái ủng hộ các đồng minh Hoa Kỳ vốn lo ngại về việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và hậu thuẫn cho các phần tử đòi ly khai tại miền đông Ukraine, đã nói là Hoa Kỳ muốn có một mối quan hệ mang tính xây dựng với Moscow. Tuy nhiên, ông nói là Hoa Kỳ chỉ dỡ bỏ các chế tài đối với Nga khi nước này đảo ngược đường lối và chấm dứt những hoạt động gây mất ổn định. Phát biểu tại Podgorica, thủ đô của Montenegro, ông Pence nói, Nga tiếp tục mưu tìm việc vẽ lại ranh giới quốc tế bằng vũ lực và ở đây, tại phía Tây Balkan, Nga đã nỗ lực để làm mất ổn định vùng này, phá hoại nền dân chủ của các bạn và gây chia rẽ giữa các bạn và phần còn lại của châu Âu. Quốc gia Montenegro nhỏ bé, nằm dọc theo đường bờ biển ở phía đông biển Adriatic, đã gia nhập khối NATO vào tháng 6 năm nay, nhưng là một đồng minh truyền thống của Moscow tại Balkan. Ông Pence, giới chức cao cấp nhất của Mỹ viếng thăm Montenegro trong vòng 100 năm nay, nói Nga đã tìm cách ngăn cản nước này gia nhập Liên minh quân sự phương Tây được thành lập sau Thế chiến thứ hai, là một thành trì chống lại sự xâm lấn của Nga. Chúng tôi thực sự tin tưởng là tương lai của Tây Balkan là ở phương Tây, ông Pence nói. Ý định của Nga được phơi bày rõ ràng trong năm qua, ông Pence nói tiếp, khi những nhân viên hoạt vụ được Moscow ủng hộ tìm cách làm gián đoạn cuộc bầu cử của Montenegro, tấn công quốc hội của các bạn và ngay cả âm mưu ám sát thủ tướng của các bạn để làm nản lòng người dân Montenegro gia nhập Liên minh NATO của chúng ta. Moscow phủ nhận việc can thiệp vào Montenegro. Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic nói, chuyến thăm của ông Pence cho thấy các nước NATO được đối xử đồng đều bất kể lớn hay nhỏ. Chúng tôi đã gắn chặt định mệnh của chúng tôi với những giá trị được tăng tiến và được bảo vệ bởi liên minh này, ông Markovic nói. Trong khi nói về những hành động của Nga tại châu Âu, ông Pence không đề cập đến kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ là đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo chiến dịch giúp ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.
Không lực Mỹ đã phóng thành công một phi đạn đạn đạo liên lục địa gọi tắt là ICBM không mang theo vũ khí từ California. Đây là cuộc thử nghiệm thứ tư trong năm nay. Phi đoàn Space Wing thứ 30 nói phi đạn Minuteman 3 được phóng vào lúc 2 giờ 10 phút sáng ngày 2 tháng 8 từ căn cứ không quân Vandenberg, cách Los Angeles 209 km về phía đông bắc. Một tuyên bố của không lực Mỹ nói việc thử nghiệm này sẽ chứng tỏ sự hữu hiệu, sẵn sàng và chính xác của hệ thống vũ khí. Phi đạn Minuteman được thử nghiệm thường xuyên với những cuộc phóng từ Vandenberg, đưa những phi đạn không mang theo vũ khí vượt qua 6.800 km xuyên Thái Bình Dương đến một khu vực mục tiêu tại đảo San Hô Kwajalein. Tuy nhiên, cuộc phóng thử nghiệm mới nhất của Hoa Kỳ diễn ra giữa những căng thẳng với Bắc Triều Tiên vào lúc nước này phát triển phi đạn đạn đạo liên lục địa của riêng họ. Theo các nhà phân tích, các dữ liệu chuyến bay của cuộc phóng thử nghiệm mới nhất của Bắc Triều Tiên vào thứ Sáu ngày 28 tháng 7 tuần trước cho thấy một phần đất rộng lớn của Hoa Kỳ, trong đó có Los Angeles và Chicago, hiện đang trong tầm bắn của Bình Nhưỡng. Để đáp lại, không lực Mỹ phái hai máy bay ném bom B-1 bay ngang bán đảo Triều Tiên hôm 30 tháng 8 để biểu dương lực lượng. Hoa Kỳ cũng nói đã thử nghiệm thành công một hệ thống phi đạn phòng thủ tại Alaska. Những vụ phóng phi đạn Minuteman được tiến hành vào tháng 2, tháng 4 và tháng 5 năm nay. Tháng 5, không lực Mỹ cũng thử nghiệm một phi đạn ngăn chặn được phóng từ căn cứ Vandenberg. Phi đạn ngăn chặn phá hủy một đầu đạn giả trên Thái Bình Dương.
Hoa Kỳ sẽ chính thức bắt đầu cấm công dân của mình đến Bắc Triều Tiên từ ngày 1 tháng 9. Lệnh cấm được công bố hôm 2 tháng 8 trên công báo liên bang, theo đó cấm người Mỹ du hành đến Bắc Triều Tiên vì có nguy cơ nghiêm trọng là họ có thể bị bắt giữ và giam giữ lâu dài. Lệnh cấm có đoạn viết, tất cả các hộ chiếu Hoa Kỳ bị tuyên là vô giá trị cho việc du hành đến, ở trong hoặc đi qua Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, trừ phi được dành cho biệt lệ về việc du hành như vậy. Việc đi lại vì mục đích nhân đạo và trong một số trường hợp là đi lại vì mục đích báo chí sẽ được miễn trừ. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong một năm từ khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bãi bỏ sớm hơn. Quyết định cấm du hành được đưa ra sau cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người đã qua đời sau khi rơi vào tình trạng hôn mê trong nhà tù Bắc Triều Tiên. Wang Bia bị kết án lao động khổ sai ở Bắc Triều Tiên sau khi bị buộc tội cố trộm một tấm áp phích tuyên truyền từ một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Người đàn ông 22 tuổi này đã được đưa khẩn cấp vì lý do y tế về Hoa Kỳ hồi tháng trước trong tình trạng tổn thương não nặng. Sau cái chết của Wang Bia, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói ông đã hết kiên nhẫn với chế độ Bắc Triều Tiên. Ông gọi sự đối xử với Wang Bia là một sự ô nhục hoàn toàn và mô tả chính phủ Bắc Triều Tiên là một chế độ tàn bạo không tôn trọng pháp quyền hoặc nhân phẩm cơ bản.
Chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc liệu có nên bắt đầu các biện pháp có thể dẫn đến việc áp thuế và đặt ra các hạn ngạch thương mại đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hay không. Các hãng tin của Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ đạo đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer bắt đầu điều tra các cách giao dịch thương mại của Trung Quốc theo một điều khoản của Đạo luật Thương mại năm 1974. Điều khoản này nhằm mục đích bảo vệ các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ tránh bị cạnh tranh không công bằng khi giao thương với nước ngoài. Các viên chức chính quyền nói một thông báo chính thức có thể được đưa ra trong vài ngày tới. Tổng thống Trump và các thành viên nhóm cố vấn kinh tế của ông từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc tham gia vào các hoạt động thương mại gây phương hại đến các doanh nghiệp Mỹ, từ việc nhập khẩu thép quá mức đến việc đánh cắp sở hữu trí tuệ. Trong một bài báo được tờ Wall Street Journal đưa ra, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cáo buộc Trung Quốc cũng như châu Âu đã trợ cấp xuất khẩu thông qua các hình thức như cấp tiền, cho vay với lãi suất thấp, trợ cấp năng lượng, hoàn thuế trị giá gia tăng đặc biệt và các hình thức khác. Mặc dù có nhiều lời phàn nàn, chính quyền Trump vẫn nhấn mạnh sự hợp tác với Bắc Kinh trong suốt 6 tháng đầu nhiệm kỳ. Nhưng các cuộc đàm phán thương mại song phương vào tháng trước đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào. Chính quyền Trump đã trở nên ngày càng thất vọng với sự miễn cưỡng của Trung Quốc trong việc gây áp lực lên Bắc Triều Tiên để khống chế các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Các tàu của Hải quân Mỹ và Nhật thực hiện tìm kiếm một thủy thủ mất tích thuộc tàu khu trục mang tên lửa điều hướng USS Statham khi tàu hoạt động ở Biển Đông hôm 1 tháng 8. Đã có trình báo về việc thủy thủ bị mất tích lúc 9 giờ sáng giờ địa phương hôm 1 tháng 8. Sáng 2 tháng 8 giờ địa phương, hai tàu thuộc lực lượng tự vệ hàng hải Nhật là tàu chở trực thăng Izumo và tàu khu trục Sazanami đã tham gia cuộc tìm kiếm cùng tàu Statham, theo lời các quan chức. Máy bay trực thăng của tàu Izumo đã được triển khai. Trung tâm tìm kiếm quân nhân hỗn hợp ở Hawaii cũng cung cấp sự trợ giúp. Các quan chức hải quân Mỹ chưa công bố danh tính của người thủy thủ vì cuộc tìm kiếm đang diễn ra. Đây là lần thứ hai có một cuộc tìm kiếm cứu nạn lớn ở vùng châu Á-Thái Bình Dương trong mùa hè này. Cuộc thứ nhất diễn ra hồi tháng 6 và kết thúc sau 50 giờ tìm kiếm ngoài khơi Okinawa. Vài ngày sau, người ta phát hiện rằng người thủy thủ mất tích đã trốn trong buồng máy. Trước đó, cũng trong tháng 6, hải quân Mỹ bị mất một thủy thủ của tàu tuần dương Normandy ở ngoài khơi bang North Carolina.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói rằng việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran đã bỏ qua các hoạt động của Iran gây bất ổn trong khu vực như chương trình tên lửa đạn đạo, hỗ trợ khủng bố và vai trò của Tehran trong các cuộc xung đột ở Iran, Syria và Yemen. Ngoại trưởng Tillerson phát biểu như trên trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba 1 tháng 8 khi các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ và Iran cáo buộc nhau việc vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Chính thức gọi đó là kế hoạch hành động toàn diện. Theo đó, hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đảm bảo rằng nước này sẽ không thể sản xuất vũ khí hạt nhân, đồng thời đưa ra biện pháp giảm nhẹ lệnh trừng phạt Iran. Ông Tillerson nói đây là một thỏa thuận trước hết nên phục vụ lợi ích của người Mỹ, và nếu thỏa thuận này không phục vụ lợi ích đó thì tại sao chúng ta lại duy trì? Ông Tillerson cho biết hôm thứ Ba 1 tháng 8 rằng Hoa Kỳ đang làm việc với các bên khác bao gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức để thực hiện đầy đủ các điều khoản và buộc Iran phải giữ đúng cam kết và tinh thần của thỏa thuận. Ông Tillerson cũng nói rằng hoạt động tên lửa đạn đạo của Iran vẫn tiếp diễn và như vậy là vi phạm tinh thần của thỏa thuận. Điều này cũng có nêu trong kế hoạch hành động toàn diện. Theo đó, Iran đã đồng ý trở thành một quốc gia láng giềng tốt. Không có điều khoản cụ thể nào trong thỏa thuận kế hoạch hành động toàn diện ra lệnh cho Iran phải cải thiện quan hệ với các nước láng giềng. Nhưng một phần của lời nói đầu của thỏa thuận nói rằng tất cả các bên ký kết dự đoán rằng việc thực hiện kế hoạch hành động toàn diện này sẽ góp phần tích cực vào hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế. Ông Trump nói với báo Wall Street Journal vào tuần trước rằng nếu ông có toàn quyền quyết định, ông có thể đã ra tuyên bố cách này 6 tháng rằng Iran không tuân thủ thỏa thuận và ông mong muốn thực hiện điều đó vào cơ hội tiếp theo. Iran đã đưa ra những cáo buộc, trong đó có tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani và Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif hôm thứ Ba 1 tháng 8 và của hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran. Ông Larijani cho biết nhóm phụ trách thỏa thuận kế hoạch hành động toàn diện của Iran đã kết luận rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân và chính phủ Iran nên đưa ra cáo buộc này với Ủy ban hỗn hợp về thỏa thuận. Một ủy ban được thiết lập để giải quyết tranh chấp giữa hai bên. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào những người có liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và lực lượng vệ binh cách mạng của nước này. Ngoại trưởng Liên minh châu Âu Federica Mogherini, người đóng vai trò quan trọng trong các cuộc thương lượng kế hoạch hành động toàn diện, dự kiến sẽ tới Iran vào thứ Bảy 5 tháng 8 để xem xét việc thực hiện các thỏa thuận với các quan chức Iran. Tháng trước, khi đánh dấu lễ kỷ niệm 2 năm ngày ký thỏa thuận, bà Mogherini đã ca ngợi rằng thỏa thuận đã thành công và nêu ghi nhận của cơ quan nguyên tử năng quốc tế gọi tắt là IAEA, cho thấy Iran đang tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận. Báo cáo mới nhất của IAEA hồi tháng 6 ghi nhận rằng Iran đã cho phép các cơ quan giám sát và theo dõi quá trình tuân thủ thỏa thuận của Iran và nói rằng Iran đáp ứng các yêu cầu giới hạn về máy ly tâm, làm giàu chất liệu hạt nhân và giới hạn lượng chất liệu hạt nhân dự trữ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông quy cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải đích thân chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự an toàn của hai nhà lãnh đạo đối lập bị cảnh sát bắt giữ giữa đêm khuya. Ông Trump nói trong một tuyên bố vào tối 1 tháng 8, Hoa Kỳ lên án các hành động của chế độ độc tài Maduro. Ông Lopez và ông Ledesma là những tù nhân chính trị bị chính quyền cầm giữ bất hợp pháp. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi của chúng tôi là phải thả tất cả các tù nhân chính trị ngay lập tức và vô điều kiện. Video đăng trên Twitter cho thấy các nhân viên tình báo đã kéo ông Leopoldo Lopez và Antonio Ledesma ra khỏi nhà của họ và đẩy vào xe ô tô. Hai người đã bị quản thúc tại gia vì các hoạt động đối lập trước đây. Tòa án tối cao Venezuela nói các nguồn tin tình báo chính thức cảnh báo rằng các ông Lopez và Ledesma đã lên kế hoạch chạy trốn. Luật sư của ông Lopez, Juan Carlos Gutierrez, đã bác bỏ việc thân chủ của mình vi phạm các quy định quản thúc. Vụ bắt giữ diễn ra hai ngày sau một sự kiện mà Tòa Bạch Ốc gọi là sự thâu tóm quyền lực trắng trợn của ông Maduro thông qua một cuộc bầu cử giả mạo, ý nói đến cuộc bỏ phiếu hôm 30 tháng 8 về một hội đồng soạn lại hiến pháp mà 70% người Venezuela nói họ phản đối. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson gọi vụ bắt các nhà lãnh đạo đối lập là rất đáng báo động và nói tình hình nhân đạo ở Venezuela đang trở nên nghiêm trọng. Chúng tôi đang đánh giá tất cả các lựa chọn chính sách của chúng tôi về những gì chúng tôi có thể làm để tạo ra sự thay đổi về các điều kiện. Khi đó, ông Maduro hoặc là quyết định rằng ông không có tương lai và tự muốn ra đi, hoặc là chúng tôi có thể đưa ra các quy trình của chính phủ trở về với hiến pháp của họ, ông Tillerson phát biểu.
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.